yếu chỉ tịnh độ tính hạnh nguyện đã nhiều đó đó. Thưa quý vị, ở đời ai cũng tin hết, không tin là không được. Vợ chồng cũng phải tin, rồi cha con cũng phải tin, thầy trò cũng phải tin. Bất tín thì không nên chuyện gì hết. Cho nên cái tin là một điều căn bản chắc thật trong cuộc sống của con người. Không tin là không thể sống được. Bây giờ vợ với chồng mà không ai tin hết thì sống được không? Rồi bố với con mà cũng chẳng ai tin hết thì sống được không? Bạn bè làm ăn với nhau mà chẳng ai tin hết thì sống được không? Không được, phải tin. Bây giờ chúng ta nói trong cái phạm vi của người tu tịnh độ là tín là quan trọng. Bởi vì không tin cái pháp môn tịnh độ này, không tin có nước cực lạc, không tin 48 lời thệ nguyện của Phật A Di Đà là chúng ta không chấp nhận tịnh độ tâm. Cái đó là cái căn bản. Cái thứ hai đó là tin rồi, nhận rồi, phải thực hành. Còn mình tin thực hành thì cái tin của mình nó trống rỗng, nó không có căn bản và không có thực tế. Cho nên sau khi tin rồi, chúng ta thực hành cái pháp môn niệm Phật là có nhiều cách. Trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, rồi thật tướng niệm Phật, niệm thầm cũng được, niệm có tiếng cũng được, vừa đi vừa niệm cũng được, ngồi niệm cũng được, nằm niệm cũng được, có nhiều cách. Niệm xong, cái điều quan trọng là phải phát nguyện vãng sanh. Tức là chúng ta sáng chúng ta chuẩn bị đi đâu là chúng ta phải có mục đích chúng ta đi. Còn sáng quý vị chuẩn bị tương tất khăn nón quần áo dài dép ra khỏi nhà không có mục đích, đi vòng vòng giống như gà mở cửa mà không có mục đích, đi cho đã cho đến rồi 11-12 giờ đói bụng về kiếm cơm ăn, không có mục đích gì hết. Phải có mục đích chúng ta mới, cái cuộc du hành của chúng ta mới có giá trị. Như vậy là tín hạnh nguyện. Thì tại sao lại trong cái yếu chỉ tịnh độ này thì nói tín hạnh nguyện thôi mà không nói cái gì khác? Cái đó là cái căn bản. Bây giờ tôi minh họa cái chỗ này để quý vị thấy. Một cái cậu học trò chuẩn bị đi xuất ngoại, tức là đi du học, phải có cái gì trước tiên? Phải có hành trang. Một là cái giấy thông hành, cái bách bo không mình, không có họ không ra cho ra cửa khẩu. Thứ hai là tiền bạc. Thứ ba là quần áo, mang cái ba lô làm sao? Thì như lại là ba cái tiêu chuẩn này của một vị sinh viên du học, ta gọi là hành trang của cái người đi du học. Bây giờ quý vị từ ở thành phố chùa Giảng Đức đi về chùa Vạn Linh dự đám giỗ tổ, quý vị có hành trang không? Đầu tiên hết là có cái gì trong túi mình á? Có tiền mua tiên cũng được, Rồi thứ hai là có gì nữa? Có quần áo, xuống đây ai phát cho mặt, có ai lấy mặt, phải đem áo lạnh nữa, chứ không gió thổi cũng chết. Hôm qua nay ở trên núi nó thổi quá trời quá đất. Rồi thứ ba là gì? Chiếc xe mình đi. Như vậy là cái hành trang của người đi du lịch, cái hành trang của người đi du học, cái người hành trang của người đi hành hương phải có hành trang. Như vậy người tu tịnh độ muốn về cực lạc, giống như là quý vị từ chùa Giảng Đức về chùa Bản Đính, thì mình từ cõi ta bà này về cực lạc phải có hành trang. Mà đi về cực lạc thì mang tiền không có được, mà bởi không có xài tiền của mình. Rồi về cực lạc quần áo của mình cũng bỏ lại, bên đó là y thực tự nhiên. Mình muốn mặc cái áo màu vàng thì cái áo màu vàng nó có mình mặc. Rồi mình nói thôi cái màu vàng này nó xấu lắm, tôi mặc cái màu hồng, thì có cái áo màu hồng mình mặc. Mình mang quần áo theo của mình qua bên bỏ, khỏi mang. Tiền cũng không mang, rồi quần áo cũng không mang, thông hành cũng khỏi. Nhưng mà hành trang của người tịnh độ phải là tam tư lương tịnh độ, đó là tính tư lương, hạnh tư lương, nguyện tư lương. Bây giờ chúng ta thảo luận ba cái món tư lương. Trước hết là tôi nói tính tư lương. Trong kinh Đại Thừa thì Đức Phật có dạy tính là đứng đầu của muôn hạnh công đức. Hồi đó Hòa Thượng Giảng Đức dạy tôi kinh Lăng Nghiêm trực chỉ, hồi học ở Huệ Nghiêm. Hòa Thượng dạy tôi tính là muôn hạnh công đức, mà đứng đầu muôn hạnh công đức. Thế thì người tu thiền tông họ có tính không? Cũng có. Người tu mật tông họ có tính không? Người tu luật tông họ có tính không? Nghĩa là các tông phái của đạo Phật, các pháp môn của Đức Phật dạy mà người tu hành đều phải đặt chữ tính hàng đầu, chứ không thể thiếu sót được. Thì bây giờ riêng người tu tịnh độ chúng ta tin, thì tin bằng cái phương pháp nào, bằng cái cách nào cho nó đúng. Người tin tu tịnh độ có ba cái nghi, tức là họ không tin. Một, họ nghi không có nước cực lạc thiệt, không có. Thứ hai là họ nghi là mình niệm Phật chắc có được vãng sanh không? Đó là hai cái nghi. Cái nghi thứ ba đó là Phật nói còn nghiệp mà mình được vãng sanh, điều đó có chắc thật hay không? Như vậy ba cái nghi này của người tịnh độ hết sức là trở ngại cho cái sự tu hành của chúng ta. Có nước cực lạc thiệt hay không? Thế thì khi chúng ta đọc kinh A Di Đà, mình mới đọc hồi tối đó, tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới cực cực lạc. Tức là từ cái chỗ mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngồi, tức là ở Kỳ Viên Tinh Xá, mà hướng về phương Tây cách 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới đó tên là cực lạc. 10 muôn ức cõi Phật. Bây giờ chúng ta mới tìm hiểu một cõi Phật là bao lớn. một cõi Phật là bao lâu. Thế thì muốn giải thích cái này đó là chúng ta phải căn cứ vào kinh Pháp Hoa chúng ta mới hiểu được cái phẩm thọ ký. Có một Đức Phật khi thành Phật lấy một tiểu thế giới, một trung thế giới, một đại thiên thế giới là một cõi Phật để quá độ. Có một Đức Phật khi thành Phật lấy một cõi Ta Bà làm một cõi Phật để quá độ, như Đức Thích Ca Mâu Ni. Cái cõi Ta Bà của Đức Thích Ca Mâu Ni quá độ nhỏ nhất, hạng bé nhất. Có một Đức Phật khi thành Phật rồi lấy một cõi Phật, đó là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một cõi Phật để quá độ. Có một vị Phật khi thành Phật lấy là vô lượng vô biên thế giới là một cõi Phật để quá độ. Có một Đức Phật lấy hằng hà sa số thế giới là một cõi Phật để quá độ. Vậy thì một cõi Phật chúng ta không tính đếm được, thì mười muôn ức cõi Phật thì chúng ta phải dùng cái từ là bất khả thuyết, bất khả từ biệt, không thể tính đến được. Một cõi Phật thôi mà đây là mười muôn ức cõi, xa lắm quý vị ơi. Từ cái cõi của mình mà đến cái cõi Cực Lạc xa lắm. Mười muôn ức cõi Phật, đứng về sự mà nói đó thì xa, nhưng chúng ta xét về lý đó thì rất là gần. Tâm tịnh là tịnh độ, tâm quế là quế độ, đâu có cách gian tắc, đâu có cách quốc độ nào mà tâm tịnh là tịnh độ, tâm quế là quế độ. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Như vậy tịnh độ đó thuộc về lý, có lý có sự thì không có tịnh độ sao được. Có một cái buổi nào đó, cái thời gian nào đó mà trong lòng mình vui lắm, vui lắm, cả vợ cả chồng cả con cái cả bố mẹ trong gia đình vui lắm, mình nói với trong gia đình rồi nữa, bữa nay gia đình mình cực lạc lắm, được không? Được. Cái ngày hôm đó là cực lạc, nhưng mà chỉ cực lạc được một buổi thôi, buổi chiều là hết cực lạc. Bây giờ bánh nấu cái nồi cơm khét cái rồi là hết cực lạc, đổ nồi đổ niêu hết, bây giờ thành địa ngục. Cho nên hồi tôi học cổ văn học Kiều, tôi có cái câu thế này: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cụ Nguyễn Du là một thi hào chứ đâu phải là một nhà học Phật khuyên pháp. Thế mà cái câu của Nguyễn Du nói đó là Phật pháp, chứ không phải ngoài Phật pháp. Cái hôm nào chúng ta vui thì ngày đó, hôm đó chúng ta có cực lạc. Ngày nào hôm nào đó tâm của chúng ta phiền muộn là không có cực lạc mà chúng ta có địa ngục. Tôi nhớ lâu lắm rồi, tôi không nhớ năm nào tôi giảng ở Đà Lạt, chùa Liên Sơn ở Đà Lạt. Cái hôm đó cả ngàn đạo hữu, thì tôi đang giảng, có ông đạo hữu đứng dậy hỏi tôi chứ: thưa thầy giảng sư, trong kinh nói có địa ngục mà địa ngục ở đâu, thầy giảng sư chỉ dùm tôi. Tôi bí đâu quý vị, vậy mà bí vậy? Mồ hôi mẹ mồ hôi con nó đổ ướt áo rồi, dễ ở kia mà bí. Tôi không biết nói sao trơn, tôi làm thinh. Thì ở dưới hội trường hỏi nhau nhau hết, hỏi chờ tôi trả lời. Tôi biết sao trả lời được. Cuối cùng tôi trả lời đại. Tôi nói đạo ngục, đạo địa ngục ở nhà đạo hữu chứ đâu. Ông chề cái môi đâu bắt cái cầu Mỹ Thuận được. Quá là chề cái môi. Tôi nói ngồi xuống. Tôi biết. Tôi biết tôi trả lời đạo hữu không chịu, nhưng mà tôi cũng biết rồi. Tôi quýnh quá tôi trả lời đại ra vậy thôi. Thôi bây giờ để tôi giải thích cho đạo hữu nghe. Nói vậy chứ không không biết đâu. Bầu chứ không biết. Từ từ sẽ giải quyết, không có biết đâu. Pháp sư mà biết thì tôi còn gì. Nó làm pháp sư mà biết đâu được. Cái cách của người ta, cái thủ thuật của nhà nghề. Tôi nói đạo hữu ngồi xuống đi, rồi bình tĩnh tôi giải thích cho đạo hữu nghe. Không có gì đâu mà bức xúc. Tôi chỉ địa ngục ở nhà đạo hữu là đạo hữu không hài lòng. Mà tôi biết cả hội trường này không ai hài lòng hết. Địa ngục ở dưới đất. Có phải vậy không quý vị? Không phải đâu, nói về học trò nó phản đối, pháp sư cùng mệt với nó nữa. Học trò lớp 6 nó phải, nó đứng dậy, nó nói thưa thầy không có. Ở dưới này lửa không, địa ngục có đâu. Chừng đó pháp sư mới là cắt cái mặt nó dục đi. Học trò nó phản đối rồi. Tôi nói với mấy bà nhà trầu mà nói hồi xưa đó, hồi năm nẩm thì được. Địa ngục ở dưới đất. Chứ nói với học trò bây giờ nó địa ngục dưới đất nó phản đối liền. Cái thì ở Vũng Tàu, Bạch Hổ, nó khoan giếng vào có đụng địa ngục đâu. Có đụng diêm chúa đâu. Không có, mà dưới cái lòng địa cầu là lửa không, không có địa ngục. Cho nên tôi nói với đạo hữu tôi chỉ đâu không được hết. Tôi chỉ dưới đất cũng không được, chỉ lên trời cũng không được, chỉ bên trong Tây Đông cũng được, tôi mới chỉ nhà đạo hữu chứ đâu. Mà có khi nào đạo hữu đi làm việc ở ngoài, vợ con cũng không chọc ghẹo gì, con cái cũng không phá tán gì, nhưng mà về nhà nó đạo hữu thấy mấy cái đôi dép, mấy cái chiếc xe con nó để ngổn ngang, nó để không thứ tự, đạo hữu tức mình, đạo hữu nó đâu về tới cái nhà như địa ngục có không? Có không? Nó có. Rồi giận con giận cháu mới rủa lũ bay là đủ lũ quỷ sứ. Như vậy nhà mình là gì? Là địa ngục, cho nên mình chứa quỷ sứ. Chúng bay là đồ chúa ngục, như vậy nhà mình địa ngục, cho nên chứa chúa ngục. Thôi vậy em. Thế là pháp sư ăn không có thua, không bí đâu. Trời xanh vậy đó, ngộ vậy đó, không bao giờ bí hết. Nhưng mà có cách người ta giải thích. Thế thì ông đạo hữu, ông quê của ông bỏ ông ra luôn, không ngồi trong giảng đường nữa. Thì có một lần tôi giảng ở Bảo Lộc, thị xã Bảo Lộc, mà giảng ngay cái trường Nông Lâm Xúc. Thì quý vị biết là học viên ở đó là trung cấp không, không có đứa nào tú tài hết, trung cấp. Tôi giảng từ đó cũng 700-800 gì đó. Thì có một cái anh đó, anh mới giữa chúng hội vậy đó, ông ôm con bồ câu, cái tay thì nắm cái cần cổ, cái tay thì mở với cái lườn, đưa ông hỏi tôi, thưa thầy giảng sư, con bồ câu sống hay chết? Trời đất ơi, thầy tổ tôi nói không được, nó đừng nói tôi. Tôi nói sống thì nó bóp chết, mà tôi nói chết thì nó bóp sống. Bây giờ mồ hôi đổ còn dữ nữa. Thế là tôi mới liền nhớ lại hồi Hòa Thượng Bảo Huệ dạy tôi nhân minh luận. Tự nhiên cái nhớ liền. Thì ở trong cái nhân minh luận đó, thì có dạy là nhất hướng đáp và đối trị đáp. Cái đối trị đáp này là cái cách là gậy ông đập lưng ông, mình không ăn mà nó cũng không thua, mà mình không thua mà chúng nó cũng không ăn. Thế là tôi bỏ cái ghế, tôi ngồi xuống, tôi nói đạo hữu nói thầy đứng hay ngồi? Nó đâu dám nói tôi đứng, ngồi nó ngồi, tôi đứng, nó đứng, tôi ngồi. Thế thì pháp sư ăn một chậu nữa. Bữa nay sẵn vui kể cái gì nghe. Lâu lắm rồi tôi không kể ai nghe hết á. Nên tôi về nhà tổ mà, nên dỗ tổ vui cho nên kể hết rồi. Thôi thì kể hết rồi, hết cười rồi, bây giờ im cái đã. Trở lại cái đề cho để liên lạc mất tiêu. Như thế là người ta không tin có nước cực lạc, vì người ta không hiểu rằng cực lạc này có lý, cực lạc này có sự, chứ không phải nói sự không mà không nói lý. Thì bây giờ đứng về sự mà nói xa lắm, có nghĩa là mê và ngộ. Nếu như Đức Phật dạy chúng ta đó, từ mê mà có tới bờ giác đó 100 cây số là thầy trò chúng ta tu mau lắm, ráng chạy cái ù khỏi 100 cây số, tức là mình tới giác đó. Đâu có cây số nào, đâu có phước tất nào mê ngộ. Thế mà tu hoài không thấy ngộ, cho nên xa đó ha. Chứ nếu như Phật nói mình 500 cây số, 1000 cây số, mình đi cũng tới. Giữa mê và ngộ có cái khoảng cách của nó là chúng ta tu rất là dễ. Ngặt ở đây mê và ngộ chỉ có cách một gì? Một niệm thôi. Niệm trước mê, niệm sau giác là thành Phật. Thế mà không thấy cái niệm đó đâu thế. 100 cây số mình thấy, 1000 cây số mình thấy, mà một niệm giác mê mình không thấy cái niệm giác ở đâu hết. Cho nên làm chúng sanh hoài. Quý vị muốn thành Phật không? Tôi chỉ. Đây ai muốn thành Phật không? Muốn. Khuya nay thành không cần lâu. Bảo đảm. Tôi nói không bao giờ sai lời Phật hết. Quý vị coi kẻ quán thù như cha mẹ, coi được không? Hãy coi được thì khuya nay thành Phật chứ có gì đâu. Quý vị cúng dường cho Phật cái gì quý vị cũng cúng được phải không? Sắt cũng đụng được, xi măng cúng cũng được, vàng cúng cũng được, gỗ cúng cũng được, giống gì cúng cũng được hết. Bây giờ quý vị cúng dường cho Phật một cái một thôi khuya nay thành. Quý vị lên bàn Phật đây lại Phật, nói con xin cúng dường cho Phật cái tham cúng đi, cái sân cúng đi, cái si cúng đi. Ai cũng không. Cho nên làm chúng sanh hoài đáng. Nóng cúng. Muốn thành Phật. Tôi đi Đà Lạt, tôi ghé thăm Hòa Thượng Thừa Trúc Lâm. Mấy Phật tử tôi ham lắm, đôn đốc thầy ghé thăm Hòa Thượng. Tôi thưa Hòa Thượng, nói vài điều khuyên tụi con tu. Tôi nói bảo đảm, tôi thưa là Hòa Thượng ra liền. Tôi vô tôi chào Hòa Thượng xong nói có đoàn Phật tử họ xin Hòa Thượng nói họ vài câu rằng họ về họ tu, họ ham tu lắm. Hòa Thượng nói ngày ngồi trên cái ghế bố ra cái bẫy bà Phật tử luôn ngồi sát đụng cái đầu gối Hòa Thượng. Ngồi mà nịnh á. Ngồi mà nịnh rõ ràng đó, ngồi đụng cái bắp dế ngài vậy đó. Ngài hỏi chứ mấy bà ham tu không? Nói dạ bạch Hòa Thượng ham, ham thì thầy dạy mấy bà tu nha. Dạ. Dạ cũng định nữa. Dạ. Dạ đó là dạ anh định. Dạ mày kéo dài. Và Thượng nói ráng tu thì thầy chỉ. Hiện bây giờ trong tâm của quý bà có 3 con rắn. Vậy cái bắt đầu lui ra. Lui lần lần ra. Con rắn hổ lửa, con rắn hổ mang, con rắn hổ đất. Thôi bây giờ cái năm nay nè, từ nay cho tới cuối năm nó ráng trừ thử con rắn hổ lửa, còn 2 con nữa sang năm mình tính. Khó quá. Thở ra cái khó quá. Cách Hòa Thượng nó cũng 2 thước. Giờ hết rồi, đụng cái đùi này rồi. Cách ra 2 thước. Ai cũng ham tu cũng thành Phật hết đó mà. Vậy mà biết con rắn hổ lửa là gì không? Là cái sân si của chúng ta, cái nóng giận của chúng ta là con rắn hổ lửa. Thì nguyên 1 năm vậy đó, Hòa Thượng bảo mình về là trừ thử con rắn hổ lửa mà nó thở ra nó khó quá. Hòa Thượng nói tôi đâu có biểu mấy bà tụng pháp hoa ngại bổ đâu, tôi đâu có biểu mấy bà lại tam thiên phật đâu mà than khó. Thì thôi đi về thầy, đi về. Nó nhỏ nhỏ đi về, không dám ở đây nữa. Người ta chỉ ham thành Phật, mà ta chỉ thành Phật cái rồi thôi đi về. Đó là một cái nghịch lý của chúng ta, một cái thiệt là khó hiểu, thiệt là khó suy nghĩ. Vì vậy cho nên người ta không tin có nước cực lạc, vì người ta không hiểu rằng cực lạc có hai phần lý sự rõ ràng. Lý cực lạc là nhất tâm, là thanh tịnh. Vậy thì lúc nào mà trong tâm của chúng ta yên ổn, thảnh thơi, an lạc là hôm đó chúng ta cũng cực lạc, ngày đó chúng ta có cực lạc. Mà lúc nào tâm của chúng ta phiền muộn, tâm chúng ta cáo có, tâm của chúng ta hắc ám là ngày đó nhà ta có địa ngục. Quý vị thấy cái mặt nước luôn luôn bằng phẳng, nhưng mà có cái tác động của gió thì nước nổi sóng. Vậy sóng với nước là một hay hai? Là một. Tại sao có sóng? Là vì tác động của gió cho nên sóng nổi lên mặt nước. Gió yên rồi, sóng trở về nước, nước với sóng là một. Tâm của chúng ta Đức Phật dụ y như mặt nước. Bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị xây mặt lại, quý vị chửi lộn tôi nghe thử coi. Chửi đi, mắc cỡ lắm chứ không có được. Nhưng mà cái tâm này nó sùng lên thì ông cố ông sơ gì cũng chửi được. Tại sao vậy? Tại cái tâm hay tại cái miệng? Tại cái tâm. Bây giờ cái tâm mình nó có phiền não cho nên mình chửi không được. Nhưng mà lúc đó phiền não nó nổi trong tâm thì giống gì chửi cũng được. Người ta sợ nước hay người ta sợ sóng? Người ta sợ sóng chứ không ai sợ nước. Người ta sợ phiền não chứ không sợ tâm. Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta cái cực lạc của tự tánh. Cực lạc của tự tâm tức là chỉ cho cái tâm của chúng ta thanh tịnh, bình thản, an vui là cực lạc. Nhưng cái cực lạc đó là cái cực lạc tương đối chứ chưa phải là cái cực lạc tuyệt đối. Thế thì Đức Phật A Di Đà ngài phát nguyện trước Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai, ngài thành lập thế giới cực lạc và phát 48 lời thệ nguyện để tiếp dẫn chúng sinh về nước cực lạc của ngài. Thì trong bấy giờ có 210 ức Đức Phật khắp sắc trần quốc độ tán thán cái hạnh nguyện của ngài, và cái nước của ngài là nước cực lạc đó sẽ thành tựu. Đâu phải một Đức Phật mà 210 ức Đức Phật. Vì vậy cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta nước cực lạc của Phật A Di Đà, chúng ta đủ sức tin. Vì 210 ức Đức Phật tán thán thì hôm nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đại diện cho 210 ức Đức Phật đó nói lại cho chúng ta nước cực lạc của Phật A Di Đà, chúng ta đủ sức tin. Cái thứ hai nữa là người nào le cái lưỡi mà liếm đụng cái lỗ mũi là người đó không nói láo. Quý vị liếm thử tôi coi, liếm đi, nói láo hết trơn, bảo đảm. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của chúng ta đó, cái lưỡi của ngài liếm đụng cái chân tóc ngài không nói láo. Mình chỉ liếm đụng cái lỗ mũi không thôi là không nói láo. Còn 32 tướng tốt của Đức Phật là ngài liếm đụng cái chân tóc. Đức Phật A Di Đà cũng có tướng tốt đó. Tướng lưỡi rộng dài của khắp tam thiên đại thiên thế giới. Hồi tu học tôi nói trời ơi cái lưỡi gì kỳ vậy, mấy cái biển đồ nó dài dài đó, không cần bắt mượn cái lưỡi của Phật A Di Đà bắt qua cái biển đó là được cái cầu tam thiên đại thiên thế giới. Cái lưỡi của ngài vậy. Nói lời thành thật, tướng rưỡi động dạng. Để chúng ta đủ sức tin rằng trong 32 tướng tốt của Đức Phật, tướng lưỡi rộng dài đó là ngài tu trong vô lượng kiếp về cái nghiệp không nói dối, thành tựu được cái tướng đó, tướng lưỡi rộng dài. Còn cái nghĩa rộng dài đó là như thế này, hồi Hòa Thượng Bửu Lai dạy tôi, Hòa Thượng nói thế này: ở Cà Mau có người mở đạo tràng niệm Phật, 8 tháng pháp môn niệm Phật, thì ở thành phố có đạo tràng niệm Phật, có pháp sư 8 tháng niệm Phật, ở Khánh Hòa có đạo tràng niệm Phật, có pháp sư 8 tháng pháp môn niệm Phật, ở Hà Nội có đạo tràng niệm Phật, có pháp sư 8 tháng pháp môn niệm Phật, gọi là tướng lưỡi rộng dài. Như vậy là lưỡi của tôi hiện nay đó, nếu mà kéo mà đo đó là 1700 cây số lưỡi của tôi đó. Bởi vì từ Cà Mau đến Hà Nội tôi có đi giảng hết, thì lưỡi của tôi dài 1700 cây số, tướng lưỡi rộng dài. Ở chùa Liên Hoa, chùa Sắc Tứ ở Cà Mau tôi có giảng tịnh độ, ở Cần Thơ tôi có giảng tịnh độ, ở thành phố tôi có giảng tịnh độ, Khánh Hòa tôi có giảng tịnh độ, Đắk Lắk tôi có giảng tịnh độ, Hà Tây tôi có giảng tịnh độ, Hà Bắc tôi có giảng tịnh độ, Hải Phòng tôi có giảng tịnh độ, thì lưỡi tôi dài 1700 cây số chứ sao. Bảo đảm. Cho nên ngài Cưu Ma La Thập, tức là cái vị mà dịch kinh Di Đà này, khi mà thiêu ngài đó là cái lưỡi của ngài còn, cái cuốn lưỡi của ngài La Thập còn. Bởi vì ngài La Thập 8 tháng pháp môn tịnh độ, cho nên cái lưỡi của ngài La Thập khi thiêu làm lễ trà tỳ ngài thì cái cuốn lưỡi của ngài còn. Hồi tôi học tiểu sử của ngài La Thập, tức là cái vị pháp sư mà dịch kinh Di Đà này đó, là cái cuốn lưỡi của ngài La Thập còn. Đó là chúng ta tin, phải có cái niềm tin và phải có điều kiện để hành giả tịnh độ. Chúng ta tin pháp môn niệm Phật này chứ không phải là chúng ta tin suông, chúng ta tin vô cớ, chúng ta tin mù quáng, mà chúng ta phải, một là các đức Phật là qua lại trong vô lượng kiếp không nói láo, vì có tướng lưỡi rộng dài. Cho nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngồi ở Kỳ Viên Tinh Xá nói kinh Di Đà 8 tháng nước Cực Lạc, thì trong khi đó có 210 ức đức Phật cùng 8 tháng pháp môn tịnh độ và nước Cực Lạc của Pháp Tạng Tỳ Kheo mới phát nguyện. Lúc ngày mới phát nguyện còn tu nhơ chưa thành Phật mà 210 ức đức Phật đã 8 tháng rồi. Ở đâu nói cái đoạn kinh đó? Ngài Pháp Sư Tịnh Không giảng. Bài giảng đó ngài giảng tại Tân Gia Ba, 5000 giờ bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghiệp. 5000 giờ. Đó là tôi có cái căn cứ và có những lời vị pháp sư 8 tháng giảng dạy bộ kinh đó và có cái chứng cơ để quý vị tin. Cái thứ hai nữa là người ta nghi ngờ rằng mình niệm Phật còn nghiệp mà được vãng sinh có chắc được hay không? Là vì ngài phát nguyện tiếp dẫn chúng sinh vãng sanh Cực Lạc. Ở cái đoạn là khi chúng ta tắt thở, bởi vì hai cái giai đoạn này khác nhau nha quý vị. Lâm mạng chung thời, hai cái này khác nhau. Lâm mạng có nghĩa là hấp hối, mình còn thở thoi thóp ở trên giường bệnh, chưa chết hẳn, thì cái giai đoạn đó chúng ta gọi là lâm mạng. Chung thời là hết thở rồi, chúng ta sờ trên ngực này không còn nhảy, tim không còn nhảy, đó là chung thời. Thế thì bây giờ trong hiện tại hành giả chúng ta niệm Phật, cái nhân niệm Phật thì lúc chúng ta hấp hối trên giường bệnh đó, chúng nó quay lại cái cuồng phim mà chúng ta niệm Phật lúc sanh thời. Tháng giêng chúng ta niệm Phật ở đạo tràng nào? Tháng 2 chúng ta niệm Phật ở chùa nào? hàng đêm chúng ta niệm Phật vào lúc mấy giờ cái cuồng phim nó quay lại. Rõ ràng không sót, không bỏ một thời niệm Phật nào, một câu niệm Phật nào, tức là cái cuồng phim nó quay lại. Thì bây giờ qua cái giai đoạn thứ hai là chúng ta chết rồi, lâm mạng là hấp hối mà chung thời là chết rồi. Thế thì khi mà chúng ta chết đó, thì chúng ta thấy thánh chúng ta thấy hoa sen đó nè, trực hờ trước mặt của chúng ta. Bây giờ chúng ta không thấy địa ngục, chúng ta không thấy thai lừa bụng ngựa, mà chúng ta thấy hoa sen, chúng ta thánh chúng ta thấy những cái hiện tượng vãng sanh. Rồi ai rước chúng ta cái giai đoạn này? Khi chúng ta hấp hối và lúc chúng ta chết hẳn rồi, thần thức chúng ta vẫn sáng suốt, vẫn bình thường, không có đau nhức, không có như cái thân tứ đại này đâu. Dù thân tứ đại có đau, có nhức, có hôn mê, nhưng mà cái thần thức của chúng ta bây giờ rất là sáng suốt. Đặc biệt cái thần thức nó sáng suốt. Đức Phật A Di Đà có lời thệ nguyện là tiếp dẫn chúng sinh còn nghiệp mà tiếp dẫn mình sang về cực lạc, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Nếu như lúc này mà chúng ta nhất tâm bất loạn rồi, hay là tâm không điên đảo, thì cái chuyện nó dễ rồi. Tự mình tức là tự độ. Tâm mình không điên đảo, nhất tâm bất loạn, trong cái giờ phút chết này thì chúng ta được vãng sanh đến đây, chuyện nhất định. Nhưng đây là chúng ta hôn mê, chúng ta không được nhất tâm. Thì Đức Phật A Di Đà làm cho chúng ta nhất tâm, rồi Ngài rước chúng ta về cực lạc. Trong khi đó nghiệp chúng ta còn, do cái nguyện lực của Phật A Di Đà. Thiện Đạo Đại Sư là vị tổ thứ hai của Tịnh Độ Tông. Trong 13 vị tổ của Liên Tôn, Ngài Thiện Đạo giải cái chỗ đó rất là rõ ràng. Mầu nhiệm của Phật A Di Đà, mặc dù trong lúc đó tâm của chúng ta không được nhất tâm, tâm của chúng ta điên đảo, nhưng mà sự mầu nhiệm của Phật A Di Đà, Ngài làm cho ta nhất tâm rồi Ngài rước chúng ta về cực lạc. Đó là mầu nhiệm của Phật A Di Đà. Như vậy mới mãn nguyện của Phật A Di Đà. Nếu như ngày trước những chúng sinh mà dứt nghiệp hết, tâm không niên đảo hết, Ngài rước về cực lạc, thì cái nguyện của Ngài không mãn, không trọn. Trường hợp thứ hai là chúng sinh mà tâm không niên đảo, Ngài cũng rước về cực lạc mà ở thượng phẩm thượng sanh, hoặc là thượng phẩm trung sanh, hoặc là thượng phẩm hạ sanh. Còn cái hàng chúng sinh mà còn nghiệp, mà Ngài làm cho tâm mình không điên đảo, Ngài rước chúng ta về cực lạc, chúng ta ở cái phẩm hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hoặc là hạ phẩm hạ sanh. Ngồi trong cái hoa sen đó một tiểu kiếp sen mới nở, hoặc là hơn một tiểu kiếp sen mới nở. Còn người vãng sanh về thượng phẩm thì nháy mắt sen nở, hai ngày sen nở, một tuần sen nở. Còn mình yếu đuối quá, nghiệp mình còn, phải ở ngồi trong cái hoa sen đó mà tu, rồi sen mới nở. Dù sen nở chậm, dù sen nở mau, một tiểu kiếp hay hơn một tiểu kiếp, mà chúng ta không lạc trở lại sanh tử luân hồi nữa là tốt lắm rồi. Tôi thì cũng không cầu mong lắm, làm cỏ làm gì bên cực lạc cũng được, làm cỏ cũng được, chứ ở đây làm giàu cũng mệt, ở chùa mà chúng đông cũng mệt, chùa mà lớn Phật to cũng mệt, mệt hết đó quý vị. Quý vị thấy quý thầy ở chùa mệt không? Ở nhà quý đạo hữu đó 12 giờ có ai dám kêu cửa không? Có dám không? Ở chùa 12 giờ nó kêu cửa, không kêu cửa nó leo rào vô nó kêu đi liệm đám ma. Phải đi chứ. Không đi nó nói là cúng ăn cho mập là biết. Phải đi. Rồi tới chừng đưa đám ma đó, từ cái nhà tới cái mộ thì chỉ có chừng 500 thước à, mà nó chạy vòng vòng đi chơi. Rồi thầy cũng phải đi chơi với nó. Đi một buổi mới tới cái mộ, mà ai hờ đâu đi bộ chừng 10 phút. Ở nhà quý vị có ai biểu quý vị làm gì quý vị làm không? Không. Thế thì đâu phải thấy quý thầy đi tu sung sướng đâu, cực dữ lắm. Nhưng mà không dám nói, tại vì cái nghiệp ở chùa. Không dám nói, phải không nè? Cái nghiệp ở chùa. Tôi nói như thế để này, quý hành giả trong đạo tràng niệm Phật chúng ta có cái niềm tin. Và cái niềm tin của hành giả chúng ta trong cái tâm tư lương tịnh độ đó là cái tính mà có điều kiện, có cơ sở vững vàng để chúng ta đi. Như vậy mình còn nghiệp mà Phật A Di Đà rước chúng ta về tịnh độ, đó là cái bản hoài của Phật, cái lời thệ nguyện của Phật. Phật làm cho tâm chúng ta không điên đảo trong giờ phút mà tắt thở đó, Ngài rước ta về cực lạc. Trong kinh có nói, giải thâm mà có nói, danh hiệu Phật gieo vào tâm mê của chúng sinh thì tâm mê của chúng sinh hóa thành tâm tịnh. Không phải tâm của chúng sinh mê mà tự hóa được từ tâm tịnh đâu, mà sự mầu nhiệm của Phật A Di Đà. Bây giờ cái thứ hai tức là hạnh tư lương. Tính tư lương rồi hạnh tư lương. Hạnh tức là hành trì, là thân hành. Cái pháp môn niệm Phật này dành cho hành giả tịnh độ tu tập hết sức là đơn giản. Nam mô A Di Đà Phật có vậy. Nhưng mà cái hành của chúng ta phải sao? Phải liên tục, phải tha thiết, tin sâu, hành chuyên và phải nguyện vãng sanh. Hành thiết, hành chuyên, ba hai cái trước và cái thứ hai là cái pháp thực hành. Thế thì trong tịnh độ đó thì dạy chúng ta niệm, một là trì danh niệm Phật, tức là mỗi hành giả đó là phải có cái sâu chuỗi, rồi chúng ta niệm một câu niệm Phật lần qua một hạt. Nhưng mà quý vị đừng chấp cái sâu chuỗi, về cực lạc không có mang chuỗi theo, cho nên niệm Phật đừng chấp cái sâu chuỗi. Tôi kể cái chuyện bà mèo muôn mang chuỗi bồ đề quý vị nghe. Cái bà bổn đạo bà về chùa bà quy y, mà mấy bà bạn thì khuyên bà quy y Tam Bảo, bà ở nhà ở không, không có chuyện gì làm, cứ đánh tứ sắc tối ngày, thôi đi quy y tu hành để chị em người ta để gieo cái công đức, và khi chết đó Phật A Di Đà rước bà về cực lạc, cái tướng sĩ tượng nó không có rước đâu. Bà nghe mấy bà bổn đạo khuyên cũng ham về chùa quy y. Sư cụ thì thấy bà này lớn tuổi mà cũng không có văn hóa gì bao nhiêu, nó thôi trong đạo tràng của mình là đạo tràng niệm Phật, thôi thầy cho con sâu chuỗi về ráng mà niệm 108 hộp đó, đêm nào cũng ráng niệm, năm sau ba sau gì cũng được, rồi tới ngày vía Di Đà đó về để chấm công cứ. Hồi trước hòa thượng giảng đức mình có cái đạo tràng niệm Phật chấm công cứ tụi nhớ. Bởi về bà niệm đâu có dài bữa không thấy thằng ông gì hết trơn, máng dắt nó đi quánh tứ sát tiếp. Rồi tới ngày rằm nó mấy bà mới rủ nhau 17 đi chùa cấm chấm công cứ nghe, nhớ niệm Phật được nhau được nhiêu thì ghi để thầy chấm công cứ cho. Má đâu có niệm đâu chấm, mà hãy sau chuỗi niệm thì nó bóng, mà không niệm thì nó mất. Cho nên bà mới suy nghĩ bây giờ muốn nó bóng để thầy biết mình niệm Phật, thầy lấy mỡ tha cho nó bóng lại cái, chứ không phải niệm nó bóng mà lấy mỡ tha cho nó bóng. Máng lên vách đó con mèo nó mới đánh hơi, nó liếm, nó làm sao biết, nó rớt cái sâu chuỗi mang cái cần cổ nó mới nhảy xuống đất. Nó mang sâu chuỗi đi rột rột, chuột nó thấy nó mới nói: mèo tu rồi anh ơi. Con chuột bạn nó nói: trời ơi, mèo mà tôi ở đỡ tôi nuôi anh tới già, mới ra mới coi nó mang chuỗi nó đi kìa. Ai mang chuỗi là tu, có phải giờ cãi qua cãi lại mèo mà tu. Con kia nó nói mà mèo mà tu thì em ở đỡ nuôi anh suốt đời. Vậy cái thọt ra thử coi mèo nó chụp nó ăn hết rồi. Chụp hay. Quý vị có khi nào tụng kinh mà giống như đi giác củi không? Mồ hôi hám đổ hết. Bởi vì nó không có theo cái nhịp mỏ, nó không có đúng cái trường canh thì nó đổ mồ hôi dữ dằn lắm. Rồi cái thứ hai nữa là tới cái xá lợi Phất rồi không bắt ở chỗ nào nó lội, người này mới nhìn người kia nhìn cái người nọ, trời ơi thôi đổ mồ hôi hết trơn. Cái tụng kinh, cái buổi tụng kinh nó không có phước đức gì hết, nổi sân không. Cho nên cái nhịp mỏ, cái người giữ cái mỏ là trường canh, cái hạt chuỗi này cũng giống như vậy. Nhưng đâu phải suốt đời hành giả niệm Phật của chúng ta chỉ chắc cái sâu chuỗi đó đâu, mà chúng ta còn cái phương pháp thứ hai, đó là quán tưởng niệm Phật. Bây giờ mình không dùng cái sâu chuỗi nữa, mà mình quán tưởng hào quang của Phật, chân mày của Phật, con mắt của Phật, miệng của Phật, nói chung là những cái tướng tốt của Phật chúng ta quán tưởng. Thì như vậy là bỏ sâu chuỗi mà chúng ta dùng cái pháp là quán tưởng niệm Phật. Có khi chúng ta niệm Phật lớn tiếng, có khi chúng ta niệm Phật thầm, gọi là kim cang trì hay là mật trì. Nó còn có nhiều cái hình thức để chúng ta niệm Phật. Nhưng cái quan trọng của hành giả niệm Phật đó là phải tha thiết và liên tục. Cái này là cái then chốt của người niệm Phật. Tha thiết với pháp môn và liên tục với cái lục tự di đà này, cái đó mới là quan trọng. Lúc ban đầu quý vị ngồi chừng 5 phút quý vị niệm Phật, quý vị thấy dường như là cái đống lửa ở bên hông mình nó rộn ràng mà nó khó chịu lắm. Rồi chúng ta tập dần dần 10 phút, 20 phút, 30 phút, nửa tiếng, và đến khi cái tâm của chúng ta thuần thục, tức là cắt cái vọng tưởng không xen vào, thì chúng ta ngồi 1 giờ cũng được, chúng ta ngồi lâu hơn nữa cũng được, bao lâu cũng được. Nhưng mà cái quan trọng của hành giả niệm Phật là phải thực hành cái pháp môn này liên tục, phải liên tục. Có khi mình niệm vài ba bữa rồi mình bỏ vài ba hôm, rồi mình tiếp tục mình niệm 1 tuần mình bỏ 2-3 tuần. Như vậy là không thể gọi là liên tục. Các nhà thôi miên họ có gì thấy, họ đâu phải là những người trì trai giữ giới, đâu phải những nhà tu hành xuất sắc. Thế mà họ thực tập cái pháp môn thôi miên, họ đạt được cái kết quả rất là khả quan. Còn người tu hành của chúng ta ăn chay niệm Phật, giữ giới làm lành, mà thực tập cái pháp môn của Phật dạy chúng ta thì nhất định chúng ta sẽ đạt kết quả cao. Họ thôi miên họ đâu, có người đâu phải là người giữ giới thanh tịnh, mà họ chỉ là xuyên suốt thuần thục tập luyện ngày nào cũng vậy, học võ, tập võ cũng như vậy, thôi miên cũng như vậy, thì người niệm Phật của chúng ta cũng phải liên tục, chứ không thể nào gián đoạn. Ngày nào chúng ta bận rộn công việc thì chúng ta niệm ít một chút, hôm nào chúng ta rảnh rỗi công chuyện thì chúng ta niệm nhiều một chút. Pháp sư Tịnh Không khuyên chúng ta là trước khi đi ngủ niệm 10 câu, khi thức dậy quý vị niệm 10 câu, quý vị bước xuống giường, mà cả đời của chúng ta làm liên tục như vậy, trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy, niệm Phật liên tục như vậy là khá lắm rồi, là tiến bộ lắm rồi. Còn đằng đây đó, mình làm vài hôm rồi, vài hôm mình nghỉ, rồi mình tiếp tục vài hôm rồi vài hôm mình nghỉ, tức là gián đoạn. Cái quan trọng, cái hành là phải liên tục. Cái thứ hai là phải tha thiết với tịnh tâm. Tôi nói cái tha thiết với cái tịnh tâm như thế này. Thiền sư Nhất Hạnh nói cái chỗ này là hay lắm. Có hiếu với cha mẹ thì ai cũng có hiếu hết. Sắm sửa cho cha mẹ quần áo đẹp, nuôi cha mẹ bằng thức ăn ngon, xây nhà cho cha mẹ ở, đó là hiếu dưỡng, ai cũng làm được. Có một điều chúng ta không làm được, đó là ý thức về cha mẹ chúng ta làm được. Cái ý thức về cha mẹ. Còn hiếu dưỡng với cha mẹ thì chúng ta làm rất dễ, mà ý thức về cha mẹ chúng ta làm không được. Như vậy là người thực hành pháp môn tịnh độ, hành giả tu tịnh độ, đối với pháp môn này chúng ta phải tha thiết với pháp môn tịnh độ. Cũng giống như là đối với cha mẹ chúng ta phải có ý thức về cha mẹ. Ý thức về cha mẹ là sao? Chiều mình đi làm về, rồi mình mua cho con là bong bóng, mua quà, mua kẹo, mua xe, mua búp bê về cho con, đủ hết. Nhưng mà khi về nhà mẹ mình ngồi đó, mình không bao giờ hỏi mẹ, mẹ có ăn cơm được không? Hôm nay sức mà khỏe mẹ như thế nào? Nựng con, hung con, giỡn với con mà mẹ mình làm thinh. Đó là mình thiếu ý thức về mẹ. Và mẹ già ngồi ở nhà trông con về, chỉ hỏi mẹ một tiếng thôi, không cần cho ăn, không cần cho mặc, nhưng mà cái tình cảm của con với mẹ chỉ hỏi một tiếng thôi, mà không bao giờ con nó hỏi hết. Mà cái cảnh nó nựng con, nó hung con, nó giỡn con đó, bà mẹ xây vô vách bà khóc tủi thân. Đó là chúng ta thiếu ý thức về cha mẹ. Chứ đâu phải quý vị không cho cha mẹ ăn, quý vị không nuôi cha mẹ. Còn cái tịnh tâm này là chúng ta phải tha thiết với tịnh tâm. Có nghĩa là ngày đêm, nói ngày đêm là xa lắm, luôn luôn niệm trước niệm sau, từng sát na một, hành giả chúng ta với tịnh tâm này, với A-di-đà Phật này phải một chứ không thể hai. Không thể hai chứ. Cho nên có nhiều hành giả niệm Phật mà đến nỗi ngủ mơ thấy Phật A-di-đà. Thấy Phật A-di-đà, không phải Phật A-di-đà thiệt, mà do cái tâm tha thiết, cho nên Đức Phật A-di-đà hiện ra trong tiềm thức của chúng ta. Mình thương cha mẹ, mình nhớ cha mẹ, ngủ mình thấy hình bóng của cha mẹ. Đó là cái tha thiết, cái tâm niệm của mình với cha mẹ mình, tâm niệm của mình với Đức Phật A-di-đà. Phải tha thiết. Quý vị không đến chùa, quý vị không niệm Phật được là vì cái hoàn cảnh kinh tế gia đình của quý vị. Nhưng mà đối với tịnh tâm với Đức Phật A-di-đà, chúng ta còn tha thiết, chúng ta còn gắn bó với tịnh tâm. Cái này cái là quan trọng. Trong cái Phật là hạnh tư lương tịnh độ, tức là cái tha thiết với tịnh tâm, cái gắn bó với tịnh tâm, suốt đời không thể nào rời khỏi hình ảnh của Đức Phật A-di-đà. Quý vị tập luyện như vậy, bây giờ cái sâu chuỗi không có trước mặt của chúng ta, mà hình ảnh của Đức Phật A-di-đà cũng có trước mặt của chúng ta. Đây nó trở thành là thật tướng niệm Phật. Bởi vì cái pháp thân của chư chư Phật, pháp thân của Phật A Di Đà, pháp thân của Phật Bổn Sư Thích Ca, pháp thân của Đức Phật Dược Sư, pháp thân của tất cả chư Phật trong mười phương là một chứ không thể hai được. Lấy pháp giới tàng làm thân, thì cái pháp thân của chư Phật mười phương đồng một bản thể như nhau. Như vậy là tâm của chúng ta thanh tịnh, tâm của chúng ta gắn bó với tịnh tâm, thì tâm của chúng ta hòa với cái pháp thân của chư Phật trong mười. Đó là cái hạnh tư lương mà người tu tịnh độ chúng ta phải tha thiết và thực hành. Tôi nói lại, niệm Phật bằng sâu chuỗi cũng được, 18 hộp cũng được, 54 hộp cũng được, 108 hộp cũng được, ngồi niệm cũng được, đi niệm cũng được, lúc nào cũng có thể thực hành được. Chúng ta không nệ hà, chúng ta không có bắt buộc là phải thời gian nào, ở chỗ nào, hoàn cảnh nào, lúc nào chúng ta. Tôi thấy quý vị Phật tử có cái sâu chuỗi đeo ở trong tay vừa là trang trí, giống như cái đồ nữ trang vậy mà, trang điểm. Nhưng mà không thì chúng ta lột cái sâu chuỗi trong tay chúng ta niệm. Hơn tiện hơn là chúng ta mang một sâu chuỗi dài thòn như thế này, không tiện hơn là sâu chuỗi chúng ta để trong cái tay. Lên xe chúng ta cũng niệm được, ngồi trong quán chúng ta niệm cũng được, ngồi bán gian hàng chúng ta niệm cũng được. Thì cái đó là tôi nói cái hạnh tư lương. Bởi vì mình có tin sâu rồi, mình có tha thiết rồi, mà mình không thực hành thì cái lòng tin của chúng ta không có kết quả. Cái thứ ba là cái nguyện tư lương. Về cái nguyện, thế thì chúng tôi nói là lúc ban đầu là sáng chúng ta chuẩn bị, chúng ta đi du hành, chúng ta đi đâu đó là phải có mục đích. Mà chúng ta đi không có mục đích thì cái cuộc đi của chúng ta vô duyên, không có duyên duyên dùng gì hết. Chúng ta đi khơi khơi vậy thôi, thì trưa đó bụng dẹ có vậy thôi. Như vậy người tu tịnh độ, cái mục đích của chúng ta là vãng sanh về cực lạc, mà chúng ta phải phát nguyện, chứ không thể không phát nguyện mà được vãng sanh. Bởi vì chúng ta không tha thiết. Như vậy nói tha thiết tịnh tâm là chúng ta phải phát nguyện. Bây giờ chúng ta học với cái vị tổ mà phát nguyện của chúng ta, đó là Đức Phổ Hiền. Đức Phổ Hiền, Ngài Đại Thế Chí nói như thế này. Đức Đại Thế Chí nói như thế này: mẹ với con mà mẹ ở phương Nam, con ở phương Bắc, nhưng mà tâm của mẹ, tâm với con muốn gặp nhau thì có ngày gặp nhau. Muốn gặp nhau dù là hai mẹ con ở phương Nam, phương Bắc. Ngược lại hai mẹ con đâu lưu vị mà tâm của người con, tâm người mẹ không muốn gặp nhau, thì một ngày đỡ con với mẹ xa nhau. Đó là cái lời của Đức Đại Thế Chí đó. Như vậy chúng ta là hàng giả tịnh độ với Đức Phật A Di Đà chẳng khác nào như con với mẹ. Thì chúng ta ở cõi Ta Bà mà Đức Phật ở cực lạc là xa chứ. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà muốn gặp chúng ta, chúng ta ở Ta Bà muốn gặp Đức Phật A Di Đà, thì một ngày nào đó cha con sẽ gặp nhau. Dù xa cách mấy mà tâm niệm của chúng ta muốn gặp nhau. Đây chúng ta nói cái tâm niệm. Bởi vì trên đời này quý Phật tử có một cái suy nghĩ cho chín chắn thì chúng ta mới thấy được cái màu nhiệm của sự tu hành của mình. Cái tâm của chúng ta chủ động hết. Bây giờ chúng ta ăn cắp, có phải cái tay ăn cắp không? Có phải cái chân ăn cắp không? Có phải cái thân này ăn cắp không? Mà cái tâm ăn cắp. Khi cái tham tâm sở nó khởi lên ở trong tâm của mình, trong thức của mình, ở trong cái đệ lục ý thức này, cái tham tâm sở nó khởi lên, thì bây giờ nó sai sử cái tay này ăn cắp. Chúng ta đổ thừa cho cái tay ăn cắp, chúng ta chặt cái tay cũng không kết quả, mà chúng ta phải chặt cái tâm. Cái quan trọng của đạo Phật là phải diệt từ trong trứng nước, tức là đừng cho cái tham tâm sở nó khởi lên. Như vậy có ba món tham sân si gọi là tam độc, cũng có ba món là vô tham vô sân vô si gọi là tam thiện căn. Cũng cái trường hợp đó mà cái vô tham tâm sở khởi lên, tôi minh họa cái này để quý vị thấy. Chúng ta đến nhà có người bạn chơi, nói với gia đình của bạn đó là ở chơi ba hôm, vợ chồng người ta chuẩn bị ba hôm, thì chiều đi vô trong nhà tắm thì con mắt thấy cái đồng hồ máng ở trên cái móc áo đó, mà cái đồng hồ này là đồng hồ đắt tiền. Cái gì thấy? Con mắt thấy. Con mắt chỉ có bổn phận thấy mà thôi, bởi là tiếp xúc, nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, nó có bổn phận nó tiếp xúc thôi. Còn cái biết, cái đồng hồ này biết, cái chậu hoa này là cái hoa gì, cái đồng hồ gì, đó là thức biết chứ không phải là con mắt biết. Như vậy con mắt nó phân biệt là cái đồng hồ này có giá trị nhiều tiền, thì cái tham tâm sở nó khởi lên, tham sân si tam độc nó khởi lên. Rồi thì cái tay này lấy cái đồng hồ, mà do cái tham tâm sở này nó sai khiến, cho nên giấu trong người thật kín, ra khỏi nhà tắm chào vợ chồng ông chủ nhà đi về, sợ người ta phát hiện, tìm đủ mọi cách để đi về. Như vậy thì cái tội lúc lúc nào? Cái tội lúc mà con mắt này thấy cái đồng hồ, rồi tham tâm sở khởi lên trong đề lục ý thức, rồi nó khiến cái tay lấy, cái tội lúc đó, lúc tham tâm sở khởi lên. Bây giờ cũng trường hợp đó, mà vô tham tâm sở khởi lên, tức là thiện căn, tám thiện căn, thấy cái đồng hồ rồi, biết cái đồng hồ này đắt tiền rồi, nhưng mà của vợ chồng con cái trong nhà này chứ không ai xa lạ hết. Tắm xong rồi cầm cái đồng hồ trên tay đi ra, quý vị thấy không, cũng cầm cái đồng hồ mà cầm đi ra, không nhét vào trong người, rồi mới tri hô lên cái đồng hồ này của ai. Không vợ thì chồng, không chồng thì con cái, thành viên của trong gia đình này chứ. Thế thì mình còn nói với gia đình đó là gặp tao chứ gặp ai là rồi, mình làm anh hùng rô, được không? Được. Còn dạy đời người ta, còn dạy khôn người ta. Rồi bây giờ mình không có tham. Nếu như trong con người chúng ta mà không có ba cái món tam thiện căn này, đố ai mà tu được? Không ai tu được. Nó là tham sân si, đó là tam độc, mà vô tham vô sân tức là tam thiện căn. Như vậy là cũng trường hợp đó mà khởi lên vô tham thì có phước, mà khởi lên nghĩa là tham lam là có tội. Như thế để chúng ta thấy người tịnh độ, hành giả tu tịnh độ, tức là phát nguyện vãng sanh. Nhưng cái ý nghĩa phát nguyện vãng sanh này đó là chúng ta chọn một vị trí, một mục đích an ổn, mà Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện rằng tiếp dẫn chúng sinh về nước cực lạc của Ngài, mà chúng ta phải phát nguyện. Vì chúng ta không phát nguyện là coi như cái việc làm của chúng ta vô bổ. Tôi đến nhà quý vị Phật tử, quý vị dọn mâm cơm lên bàn đó, tôi có dám ăn không? Hay là quý vị phải mời tôi mới dám dùng cho quý vị để mâm cơm không? Tôi biết để cho ai? Rõ ràng chưa? Dọn mâm cơm mời khách thì khách mới dám dùng, còn quý vị dọn mâm cơm mà không mời khách là khách chưa dám dùng. chúng ta phát nguyện. Tôi thí dụ cái trường hợp của thế gian là như vậy đó, thì người tu tịnh độ phát nguyện vãng sanh cũng phải như vậy. Chứ đâu phải rồi Đức Phật có cái lời phát nguyện tiếp dẫn chúng ta mà chúng ta không đói hoài đến Đức Phật, thì giữa tâm của Phật và tâm của chúng sinh không có cái sự thống nhất với nhau, không có sự hài hòa với nhau, không liên kết với nhau. Cho nên chúng ta đọc cái bài tán Phật: năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Chúng ta đọc cái câu đó chúng ta mới hiểu. Năng lễ sở lễ tánh không tịch. Ai là năng, ai là sở? Đức Phật bị chúng ta lễ, Ngài gọi là sở lễ. Còn mình là người hay lễ, mình là năng lễ. Cho nên mình cứ nghĩ rằng Phật là một đấng tối cao, là thầy của trời người, cao tột xa vời quá. Mình là chúng sinh thấp kém, nghiệp chướng nặng nề, mình phải lễ Phật, mình phải sao đó. Như vậy giữa năng và sở có cái ngăn cách với nhau. Mà ở đây chúng ta là giữa năng sở, không có cái năng, không có cái sở. Chúng ta có của đem bố thí cho người, chúng ta thấy rằng mình là người có của đem cho người ta, người ta nhận cái của mình, ta phải mang ơn mình. Tức là có năng, có sở. Có năng, có sở. Thì như vậy suốt đời chúng ta lễ Phật, chúng ta làm chúng sinh rằng chúng ta không bao giờ chúng ta làm được Phật. Mà đây chúng ta nói là năng sở tánh không tịch, vắng lặng. Cái vị mà chúng ta lễ đó, mình là hay lễ đó, là cái tánh vắng lặng, không có phân biệt năng sở Phật và chúng sinh. Phật chúng sinh tâm vô sai biệt. Chúng ta dùng cái tâm Phật chúng sinh và tâm này đồng nhau, nghĩa là tâm của Phật, tâm của chúng sinh đồng nhau, mà chúng ta lễ Phật chúng ta còn thấy năng sở. Vì vậy cho nên cực lạc của Phật Di Đà với hành giả niệm Phật cũng phải đồng một, cũng phải đồng một. Như vậy cái sở nguyện của Phật Di Đà với cái sự phát nguyện của chúng ta là một. Ngài có cái lời phát nguyện muốn chúng ta về là một, chúng ta niệm Phật để cầu về cực lạc là một. Thì hai cái này nó phải hòa hiệp, nó phải đã thông với nhau. Cho nên cái sự cảm ứng, có cảm có ứng qua lại bất khả tư nghị, không thể lường được đó. Vì vậy cho nên người tu tịnh độ, ba món này là hành trang của người về tịnh độ, tất yếu phải đầy đủ. Quý vị có tin rồi, quý vị có niệm Phật rồi, quý vị không phát nguyện giống như là lữ hành đi mà thiếu tiền bạc. Quý vị có nguyện, quý vị có tin mà quý vị không niệm Phật, quý vị không thực hành giống như lữ hành đi ngoại quốc mà thiếu bánh bao. Quý vị có nguyện rồi, quý vị có niệm rồi mà quý vị không tin thì giống như là đi du lịch mà không có mang theo quần áo, không có đem theo lương thực. Đó là một trong ba yếu tố mà người tịnh độ phải trang bị cho mình đủ tư lương để chúng ta về tịnh độ. Bây giờ lời khuyên của chúng tôi với hành giả: tôi là hành giả tu tịnh độ, quý vị là liên hữu tu tịnh độ như chúng tôi. Chúng tôi có lời khuyên như quý vị: chúng ta hữu duyên hữu phước lắm. Phật dạy chúng ta làm được con người là khó. Hôm nay quý vị làm được con người là khó rồi, còn mấy cái khó tiếp theo nữa. Làm con người mà sáu căn đầy đủ, không có tật nguyền, là khó. Quý vị không có tật nguyền, tôi không có tật nguyền là khó. Cái khó thứ hai, cái khó thứ ba nữa là gặp được thầy lành bạn tốt. Tôi gặp thầy lành bạn tốt, chúng ta tu hành cái tăng thân rất là quan trọng. Cái tăng thân này rất là quan trọng. Cái thứ hai đó, cái trợ duyên cho cái tăng thân này đó là thầy lành bạn tốt. Thiền sư Nhất Hạnh nói cái chỗ này, tôi nói lại quý vị nghe. Có một sư cô tu hành ăn chay 40 năm, nhưng mà đến khi sư cô đó bệnh gần chết, thèm một muỗng nước mắm. Quý vị có cho không? Nếu mình là bạn hữu, bạn đồng tu với sư cô đó, mình thấy sư cô đó thèm một muỗng, không ngủ cứ nói cho một muỗng nước mắm thôi là hết bệnh ngay. Thì mấy vị ở trong chùa đó thấy sư cô ăn chay trường tu 40 năm, giới hạn trang nghiêm, mà đến gần chết thèm một nước mắm, mấy vị mới nói đây là ma hành quỷ ác, không có cho. Mới thắp bàn ra ngoài cửa chùa đó cầu nguyện. Cho sao được cho? Con người ta ăn chay, con người ta giữ giới mấy mươi năm, bây giờ thèm một muỗng nước mắm, một muỗng thôi. Thì như vậy đó quý vị thấy. Mình tưởng đâu là cái việc của mình ăn chay, cái việc của mình giữ giới, cái việc của mình tu hành 40 năm nó hoàn toàn nó yên rồi. Mình cứ tưởng như vậy. Nhưng mà cái chủng tử thùy miên nó còn ở đâu? Đó là thùy miên, nó ngủ im, nó hoạt động một cách tế nhị, một cách hết sức là màu nhiệm. Bây giờ nó ngóc đầu trở về, mà ta tưởng đâu là ta chuyển hóa được nó rồi. Vì vậy cho nên đời tu hành của chúng ta nó phải gặp thầy lành bạn tốt để làm cái trợ duyên, để chúng ta chuyển hóa, và cái thùy miên này chúng ta chuyển nó. Còn không đó thì giờ phút này chúng ta chuyển không được nó, nó ngóc đầu trở dậy thì chúng ta thấy nguy hiểm. Một cái ông bố, anh này hồi chưa lấy vợ đó là học ngành y, rồi được 2 năm rồi anh không tiếp tục học cái hành y ngành y nữa, anh qua cái ngành xây dựng, anh học 4 năm ra làm kỹ sư, ăn lương ngành xây dựng, không mang ống nghe, không mang kim chích. Vậy mà anh lập gia đình rồi, đẻ thằng con trai 18 tuổi, nó học hết cấp 3 rồi, anh khuyên nó vô học trường y. Quý vị thấy không? Anh không ăn lương của ngành y, ông khách anh không cầm ống chích, anh không cầm ống nghe, là coi như là cái ngành y này là hoàn toàn không dính líu gì anh. Thế mà thằng con lớn anh lớn lên rồi chuẩn bị vào đại học, con ơi đi học ngành y đi con, chủng tử thùy miên còn đó. Như vậy cái chuyển hóa của cái nghề xây dựng này chưa chuyển hóa hết, mà còn cái chủng tử thùy miên nằm trong. Thế thì quý vị gặp được thầy lành bạn tốt là cái trợ duyên để cho cái cuộc đời tu hành của chúng ta, cái sự chuyển hóa nội tâm của chúng ta được tốt đẹp, được dễ dàng. Đó là cái khó thứ ba. Cái khó thứ tư nữa là nghe được giáo pháp của Đức Phật. Gặp thầy lành bạn tốt rồi nhưng mà chưa nghe được giáo lý của Đức Phật. Quý vị nghe được giáo lý của Đức Phật, hôm nay quý vị chấp hành, chấp trì cái pháp môn niệm Phật, quý vị tu pháp môn tịnh độ này là cái khó vô cùng khó, trong tất cả những cái khó mà chúng ta được. Vậy thì tôi cũng trải qua những cái khó đó, các vị hành giả hôm nay cũng trải qua những cái khó đó, mà cái khó cuối cùng là chúng ta chấp nhận được, tin tưởng được cái pháp môn tịnh độ này chúng ta tu hành. Vì sao? Vì quan gia trái chủ hiện đời này đối với chúng ta nhiều lắm quý vị. Tôi cũng vậy mà các hành giả cũng vậy. Cái quan văn trái chủ đối với chúng ta, chúng ta làm sao chúng ta trả hết cái quan gia trái chủ này, chúng ta trả hết cái ân nghĩa ở cuộc đời này, ơn cha mẹ, ơn quốc vương, ơn thầy tổ, ơn sư trưởng, ơn chúng sinh đa đoan. Cho nên tôi nói rằng nợ trước bốn ơn lo gắn trả, thân sau ba cõi nguyện đừng phai. Nợ trước bốn ơn, thân sau ba cõi nguyện đừng phai, vô số vô lượng ân nghĩa trên cuộc đời này, quan trái trên cuộc đời này, chúng ta làm sao trả? Chỉ khi nào chúng ta vãng sanh về cực lạc thì tất cả những ân nghĩa này, quan trái này chúng ta mới giải quyết được. Tôi nói cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt của hành giả tu tịnh độ chúng ta. Khi nào chúng ta vãng sanh về cực lạc thì ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn sư trưởng, ơn chúng sinh, ơn tất cả những cái ơn nghĩa trên cuộc đời này, bốn ơn đó là chúng ta sòng phẳng trả hết. Còn đối với cái quan trái trên cuộc đời này cũng không bao giờ chúng ta trả hết. Vì vậy cho nên cái lời khuyên cuối cùng của chúng tôi đối với hành giả tu tịnh độ là chúng ta kết duyên với liên đài tịnh độ, để khi nhắm mắt chúng ta vãng sanh về nước cực lạc của Phật kia, trái chủ quan gia cũng giải quyết được, ân nghĩa trên cuộc đời này chúng ta cũng giải quyết được. Thôi thì chấm dứt ở đây, cầu chúc chư Phật gia hộ cho hành giả niệm Phật của chúng ta được tinh tấn và nguyện vãng sanh về Tây Phương Lạc Quốc, đồng phó liên đài, đồng chứng vô sanh. Nam mô A Di Đà Phật.